ami bhutam saranam gacchami dutiyami dhammam saranam gacchami tatiyami sangham saranam gacchami tatiyami bhutam saranam gacchami tatiyami dhammam saranam gacchami tatiyami sangham saranam gacchami
Sama
मिति चेतानम्
Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bang Phát mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, California 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, giáo trình cư sĩ giới pháp, các pháp môn thuyết cho cư sĩ. Bốn điều hạnh phúc của cư sĩ sẽ do Thượng tọa Tự Siêu giảng giải dưới sự điều hòa của Thượng tọa Sát Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm trang nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Ta Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, tịch hạnh, như lý hạnh chân chánh bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết trong thiện. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, giáo trình cư sĩ giới pháp, ngày 8 tháng 8 năm 2011. Các pháp môn thuyết cho cư sĩ, bốn điều hạnh phúc của cư sĩ. Chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Sát Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Ta Giá.
Thì quý vị có nghe chúng tôi nói được chưa? Thì quý vị nghe chúng tôi nói không? Dạ vâng. Xin lỗi quý vị. Chúng tôi xin... Bây giờ sao chúng tôi không nghe? Hồi nãy chúng tôi rất biết mà không hay. Chúng tôi chỉ nói ngắn một câu như vậy là... Nó có những cái giá trị của Phật Pháp được áp dụng cho thành phần này, không áp dụng thành phần khác. Bốn pháp của cư sĩ hôm nay đề cập đến những hạnh phúc của người tại gia cư sĩ, mà nó không thể là áp dụng cho tất cả mọi người. Điều đó cho thấy rằng Đức Phật khi mà Ngài giảng pháp đó, Ngài đặc biệt là tùy theo cái căn cơ trình độ, tùy theo cái bối cảnh sống, và Ngài cho chúng ta những cái giá trị tương đối. Hiểu những cái giá trị tương đối đó thì chúng ta an lạc ở trong cuộc sống hàng ngày và ở trong việc áp dụng Phật pháp. Xin mời quý Phật tử đọc cho phần chánh kinh, sau đó thì chúng ta sẽ tỉnh Thiên Tân Tuyên Siêu, vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay, cũng là vị đã soạn ra giáo trình này để gửi đến đại chúng pháp thoại trong ngày. Mời cô Quảng Châu.
Nam mô Bụt Tha Giá, sa thú lành thầy, và chúng con thành kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Con xin phép được đọc chánh văn của bài học. Giáo trình cư sĩ giới pháp ngày 8/8/2011. Các pháp môn thuyết cho cư sĩ. Bốn điều hạnh phúc của cư sĩ. Đức Phật đã thuyết cho trưởng giả Anattha Pindika ấp cô độc về bốn điều hạnh phúc của người tại gia. Thứ nhất, hạnh phúc sở hữu xuất khá là niềm an lạc do phát sinh tài sản hợp pháp bằng sự nỗ lực sinh năng làm nghề nghiệp. Khi nghĩ đến sự sở hữu tài sản một cách chân chính như vậy, người cư sĩ cảm thấy hạnh phúc. Thứ hai, hạnh phúc hưởng thụ vô giá xuất khá là niềm an lạc do thọ hưởng tài sản của mình đã có, nuôi bản thân, nuôi gia đình và làm cả công đức. Khi nghĩ đến sự thọ hưởng những tài sản tự tạo ra như vậy, người cư sĩ cảm thấy hạnh phúc. Thứ ba, hạnh phúc không nợ nần, Anattha Sukha, là niềm an lạc do không bị mắc nợ ai dù ít hay nhiều. Khi người cư sĩ trong gia đình được sống tri túc, vừa với sự thu nhập, không để bị thiếu nợ, người ấy được thoải mái hạnh phúc, không có lo lắng hồi hộp. Thứ tư, hạnh phúc không lỗi lầm, Anattha Sukha, là niềm an lạc do không làm điều tội lỗi, thân hành không phạm tội, khẩu hành không phạm tội, ý hành không phạm tội, phạm tội đối với luật nghiệp báo và đối với luật quốc độ. Khi người cư sĩ sống không vi phạm luật lầm như vậy, tâm tư an ổn, hạnh phúc, không bị đau khổ lo sợ. Trong bốn điều hạnh phúc này, điều hạnh phúc không lỗi lầm là điều hạnh phúc có giá trị cao nhất. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa tu sư từ bi thuyết giảng bài học hôm nay ạ. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Gia Pháp, kính lễ Chư Tăng. Không biết là quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn chúng tôi Giác Đẳng cùng quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học đến bài Bốn Điều Hạnh Phúc của cư sĩ. Ở trong cái giáo trình cư sĩ giới pháp chưa nói về các pháp môn thuyết cho cư sĩ. Bài pháp này Đức Phật thuyết cho trưởng giả Anattha Pindika các cô độc. Ở đây thưa quý vị, đạo Phật không phải là một cái thuyết thuyết bi quan, bởi vì Đức Thế Tôn đã cho biết ở trong cuộc sống này nếu khéo sắp xếp đời sống thì vẫn có được những cái sự hạnh phúc. Và cũng như thế, không phải Đức Phật Ngài chỉ nói về cái hạnh phúc tinh, mà Đức Phật Ngài cũng cho biết rằng có những cái hạnh phúc liên quan đến vật chất. Tất nhiên, chúng ta cũng nên hiểu rằng Đức Thế Tôn là thuyết như thế là để cho những người cư sĩ nghe và biết và họ tự chọn lựa và sống như thế nào để có được những sự hạnh phúc đó. Thực ra thì có cao thượng hơn, không có gì hạnh phúc cho bằng cái sự giải thoát. Thế nhưng đối với người cư sĩ áo trắng, là những người sống ở tại gia, cư sĩ thật khó họ đạt đến cái sự giải thoát. Và do vậy Đức Phật Ngài nêu lên bốn cái điều hạnh phúc. Nhưng mà bốn cái điều hạnh phúc này, chúng ta cũng nên biết rằng là Đức Phật đã thuyết lên một sự thật, chứ không phải là Ngài vẽ vời hay Ngài là Ngài dựng lên, Ngài mô phỏng cái sự kiện đó để cho những người cư sĩ bị nhầm tưởng. Ở trong bốn điều hạnh phúc mà Đức Phật Ngài thuyết nghe ở đây, trong đó có một điều hạnh phúc thuộc về tinh thần, nó không có liên quan đến vật chất. Còn ba điều còn lại, điều một, điều hai, điều ba đó, thì cái hạnh phúc đó nó còn tùy thuộc vào cái vật chất. Người cư sĩ thì họ có thể sống với vật chất, bởi vì đời sống của người cư sĩ là đời sống tại gia, tất nhiên là phải có liên hệ đến tài sản vật chất. Ở đây trong cái hạnh phúc thứ nhất, mà được gọi là Atikasukha, là hạnh phúc sở hữu những tài sản. Ở trong đoạn kinh này,
dạ bà thiền tập từ siêu ở trong rung đã hết nghe rồi, xin cái thỉnh thưa tổ thì cầm mic lại. Và cái bà thiền tập từ siêu không biết là thiền tổ nghe được không, nhưng mà giờ này ở trong rung không còn nghe thiền tổ nói được nữa. Nếu thưa tôi nghe được thưa tôi, có khi cầm mic lại. Quý Phật tử có khi chờ đợi trong giây lát, dường như là đường truyền của thưa tôi tuổi siêu có vấn đề. Chúng ta hy vọng rằng thưa tôi sẽ trở lại. Dạ, thưa tôi tuổi siêu, không biết là thưa tôi có mặt và hình có bạn ở trước máy không? Thưa quý vị, chúng ta chịu khó chờ đợi, bởi vì thông thường đó, cái gì mà chúng tôi mỗi một vị giảng sư có một cách làm việc khác nhau. Thưa thầy sư, thì trong lúc thưa tòa gián đoạn thì những cách làm việc của thưa tòa là thưa tòa thường muốn chúng ta chờ đợi một chút, thưa tòa cố gắng trở vào và thưa tòa tiếp tục, hơn là chúng ta thay thế bằng một vị khác. Bởi vì mình thì hãy khi nào mà thưa tòa thầy, thấy thưa tòa thầy sư đưa tay cái thỉnh thưa tòa thầy sư.
Điều mà được gọi là hạnh phúc do sở hữu tài sản, chúng ta cũng nên biết là chỉ nói một cách khía cạnh, chứ không có nói toàn diện. Nếu một người cư sĩ ở bên ngoài mà do sống phi pháp, tà mạng và có thủ đoạn mà thu hoạch được tài sản, thì khi mà họ sở hữu tài sản đó thì không thể gọi là hạnh phúc được, bởi vì tâm lý của họ lúc nào cũng bị ám ảnh và lo sợ. Tài sản mà phi pháp phi nghĩa mà nó phát sinh đến rồi thì nó có thể biến mất, có thể suy sụp. Một người họ buôn bán do cái sự lọc lừa gian xảo mà họ thu lợi nhuận, thì cái lợi nhuận đó chẳng bao lâu nó sẽ có cái cơ hội khác những suy sụp, hoặc là có thể bị tịch biên cái tài sản nếu khi mà vua quan quốc độ họ phát hiện được. Một vị quan thần của vua hưởng bổng lộc của triều đình, hay là hưởng lương bổng của chính phủ, mà họ tham nhũng bóc lột để có được cái số tiền và gây dựng tài sản bằng cách đó, thì họ sẽ không sống được hạnh phúc, mặc dù họ có, họ đang có sở hữu tài sản, bởi vì họ bắt đầu có cái sự lo ngại, đã lỡ leo lên cọp rồi thì phải nằm luôn, lỡ phóng lao thì phải theo lao, chứ họ biết rất là nguy hiểm, con đường đi ở phía trước gặp trở ngại, họ có thể bị tù tội, hay là họ có thể bị tịch biên tài sản, hoặc là bị rớt đứt lúc nào không biết, vân vân. Chính vì những chỗ đó mà họ không thể nào có được cái sự an lạc, không bao giờ họ có được sự hạnh phúc. Cái hạnh phúc gọi là sở hữu được tài sản ở đây đó, chính là một người cư sĩ là một người công dân lương thiện, sống bằng những cái nghề nghiệp mà không có vi phạm về luật pháp của quốc độ, mà cũng chẳng phải là vi phạm vào những cái nền tảng đạo đức giới luật mà Đức Phật Ngài đã chế định. Chỉ sống bằng cái sự nỗ lực do chính mình tạo nên bằng hơi nước mắt một cách hợp pháp, quý vị có còn nghe chúng tôi nói không ạ? Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Đối với người cư sĩ, khi mà thu hoạch tài sản do cái sự nỗ lực của Thanasambada, tức là bằng cái sức lao động tay chân hay là làm những nghề nghiệp mà không có phạm vào những cái điều như là sát sanh, trộm cắp, hoặc là họ sống những cái nghề nghiệp mà không có ảnh hưởng đến cái tâm lý đạo đức, như là họ không buôn bán chúng sanh, người thú, không buôn bán khí giới, không buôn bán thuốc độc, thì như vậy đó được gọi là người cư sĩ có cái kỳ nghiệp chánh mạng. Và khi có được cái tài sản từ cái đồng lương chân chính, từ cái sự thu nhập chân chính, thì người này góp từng chút để có được một cái tài sản. Dù đó là cái tài sản nhỏ thôi, nhưng mà người này cũng cảm thấy sống hạnh phúc. Bởi vì người này không hề sợ hãi, lo âu như ở trong kinh Đức Phật Ngài cũng có dạy, cái người mà làm các cái ác nghiệp, khi họ đi, họ đứng, họ nằm, họ ngồi, họ luôn luôn có cái sự phập phồng lo sợ và mặc cảm tội lỗi, giống như là cái người mà ngồi ở phía dưới mà có tảng đá được treo trên đầu vậy. Cho nên khi mà thu hoạch tài sản mà để được gọi là hạnh phúc do sở hữu tài sản, thì chúng ta cần phải hiểu rằng đó chính là cái sự thu hoạch tài sản hợp pháp. Một người Phật tử chúng ta khi làm việc gì, chúng ta đều phải đặt trên cái tinh thần giới luật, đặt trên cái nền tảng đạo đức, thì như vậy mọi chuyện nó sẽ tốt đẹp, sẽ đưa đến cho chúng ta sự an vui. Điều thứ hai, đó là cái sự hạnh phúc do hưởng thụ, gọi là Phogasukha. Khi mà một người cư sĩ có được cái tài sản hợp pháp, họ sử dụng tài sản đó vào trong ba việc, là tự nuôi bản thân mình, rồi chia sẻ và nuôi dưỡng những người trong gia đình, và làm các cái công đức như là bố thí vân vân. Thì như vậy cái người cư sĩ đó được gọi là người có cái sự hạnh phúc do hưởng thụ tài sản. Ở đây cần nói rõ là cái điều hạnh phúc này, mặc dù Đức Phật Ngài dạy rằng Phogasukha là hạnh phúc do hưởng thụ tài sản. Nhưng mà chúng ta nên hiểu cái ý của Đức Thế Tôn, của Đức Phật là nói một khía cạnh chứ không thể nói toàn diện được. Tại sao? Tại vì có người hưởng thụ tài sản mà sống một đời sống trụy lạc, tức là sử dụng cái tài sản của mình có, thu nhập thì ít mà tiêu xài thì nhiều, rồi lao mình vào những cái buổi vui, những cái buổi tiệc tùng vô ích, thì cái điều đó chỉ làm khổ thân thôi, khổ thân cho mình, khổ thân cho gia đình, chứ không có hạnh phúc. Người mà có tài sản, họ bắt đầu sử dụng tài sản đó để cờ bạc, để rượu chè, hoặc là để đàn điếm, vân vân. Thì cách sử dụng tài sản như thế này, hưởng thụ tài sản như thế này, chỉ tổ khổ đau chứ không phải là hạnh phúc. Lại nữa, nếu như một người sau khi có tài sản, họ đem cất giữ cái tài sản đó, nhưng mà họ keo kiết bỏng sẻn, họ không biết tự nuôi dưỡng, họ không biết nuôi dưỡng gia đình, không biết nuôi dưỡng cha mẹ, không biết nuôi dưỡng vợ con, và không biết chia sẻ với họ hàng, hay là không biết chia sẻ đến bạn bè thân hữu, thì như vậy có tài sản mà cất giữ như vậy cũng quá ra vô ích, chứ không phải là được hạnh phúc. Rồi lại nữa, khi một người mà có tài sản mà họ chỉ ôm ấp cất giữ, họ không biết xả tài, cũng giống như là cái hồ nước mà không có nước thoát ra, không có nước chảy vào, thì lâu ngày cái hồ nước đó bị cái sức nóng mặt trời làm cho bốc hơi, rồi những phần nước còn lại thì không có ra, không có vào, cho nên nó đóng rong, nó trở thành nước ao tù dơ bẩn. Thì cũng như cái tâm của một người mà có cái tâm keo kiết bỏng sẻn như thế, khi có tài sản họ không biết sử dụng tài sản vào trong những cái điều công đức, những cái thiện phước, thời như vậy tâm của họ chật hẹp, cũng giống như nước ao tù vậy. Thì ở đây cái điều mà nói rằng cái sự hạnh phúc do hưởng thụ tài sản đó, thì điều đó chúng ta cần phải hiểu rộng, chứ không thể hiểu rằng hễ một người mà hưởng thụ tài sản đều là hạnh phúc. Phải biết cách hưởng thụ tài sản thì mới được hạnh phúc. Một người họ có tài sản nhưng mà họ sống không tri túc, họ không biết đủ, thì họ sẽ không cảm thấy an lạc được. Lúc nào họ cũng cảm thấy thiếu thốn, lúc nào họ cũng cảm thấy là cần phải làm thêm nữa, cần phải có để tiêu xài cho nhiều. Thì như vậy cuối cùng họ chỉ nô lệ cho tài sản, chứ không phải là tài sản cung phụng họ, mà họ cung phụng cho tài sản. Hưởng thụ theo cái cách đó thì nó không có vui vẻ gì, thưa quý vị. Thì làm sao mà có được cái sự hạnh phúc? Có những người chúng ta thấy khi mà họ nghèo khổ, khổ đã đành, khi mà có chút ít tiền bạc, cái tài sản, họ muốn cho thiên hạ biết là họ cũng là một người giàu có tiền của. Họ ăn xài một cách phung phí, họ đua đòi, mỗi một người trong gia đình mạnh ai nấy đua đòi, người chồng, người vợ và các con trong gia đình. mỗi người đều có cái sự đua đòi riêng. Thì như vậy chẳng bao lâu tài sản họ thu nhập được do sự hưởng thụ không quân bình với sự thu nhập. Sau một thời gian thì tài sản đã bị khánh tận, bị tiêu hao, bị suy kiệt. Lúc bây giờ họ mới than thở, họ mới nuối tiếc về dĩ vãng, một cái thời sung sướng đã trôi qua. Bây giờ họ nghèo đói, hồi xưa họ ăn, họ quan phí, ăn một chén cơm, họ chỉ ăn một vài miếng và bao nhiêu thì họ đem đổ, hoặc là họ chê món này, khen món kia, vân vân. Để rồi bây giờ, khi mà họ sa sút đến nỗi cơm cháy mà còn không có ăn nữa, và một bữa cơm bữa cháo như vậy sợ chưa có được thường xuyên, thì như vậy bắt đầu họ mới suy nghĩ về những ngày qua mà họ sống sung sướng như thế nào, để rồi bây giờ họ bị đau khổ. Thì như vậy chỉ thêm một cái sự khổ đau nuối tiếc để làm sao có sự hạnh phúc được. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng điều mà Đức Phật đã dạy, hưởng thụ tài sản là hạnh phúc, là an lạc của người cư sĩ. Thì chúng ta phải hiểu trên ba phương diện, có được ba cái điều này thì mới gọi là hưởng thụ tài sản một cách hạnh phúc. Thứ nhất là sống một đời sống thăng bằng, gọi là Samma Achiwa, không có hưởng thụ tài sản, không có quan phí mà cũng không có keo kiết bỏng sẻn. Thứ hai nữa là họ hưởng thụ tài sản một cách vừa phải, vừa chừng. Họ bằng lòng với những gì mình đã có, sống một cách tri túc, biết đủ. Và người ta thường nói rằng tri túc diệt lạc, bất tri túc diệt ưu. Hãy biết đủ thì được an lạc, mà không biết đủ thì lo buồn. Như vậy cái cách mà thọ dụng tài sản thứ hai là phải sống với sự tri túc biết đủ. Điều này Đức Phật đã nói rõ ở trong cái bài kinh Di Kha Chánh Nú, lợi ích hiện tại và tương lai. Có lẽ ngày mai này chúng ta sẽ học đến cái bài kinh đó. Và thưa quý vị, cái điều thứ ba được gọi là một người hưởng thụ tài sản mà có được cái sự hạnh phúc. Cũng trong Tăng Chiều Kinh, Đức Phật này dạy rằng khi một thiện nam tử thu hoạch tài sản một cách hợp pháp, biết tự nuôi dưỡng làm cho mình được an vui cũng chưa đủ, mà người này phải biết chia sẻ để nuôi dưỡng cha mẹ, nuôi dưỡng vợ con, nuôi dưỡng những người ở trong gia đình, những người giúp việc. Và khi cha mẹ được an vui, vợ con được an vui, và những người giúp việc trong gia đình cũng được an vui, bạn bè thân hữu được an vui nhờ cái tài sản của thiện nam tử này, thì khi mà thiện nam tử mỗi lần mà nghĩ đến, không phải ta hưởng thụ tài sản một mình ta an vui, mà ta đã làm cho nhiều người xung quanh ta được an vui, nghĩ bao nhiêu đó người thiện nam tử này cảm thấy hạnh phúc. Thì như vậy đó là cái cách, là ba cách để mà chúng ta hưởng thụ tài sản nó thật sự là hạnh phúc.
Cho bệnh thịt tổ tiểu siêu, thịt tổ quan hệ cầm mic lại, ở trong rung không nghe được. Để xin thỉnh thịt tổ quan hệ cầm mic lại. Dạ, xin thưa tổ, quý vị có thể chờ đợi một chút xíu. Dạ, quý vị có thể chờ đợi một chút. Dạ xin mời cầm mic lại. Quý Phật tử có thể chờ đợi trong một giây lát. Dường như thầy tòa thầy siêu đang có vấn đề với đường truyền ngày hôm nay. Do vì chúng tôi không thấy thầy tòa có mặt ở trước máy, ở internet, đường truyền đã bị disconnect. Hy vọng rằng thầy tòa thầy siêu sẽ trở lại trong một giây lát. Thưa quý vị, quý vị qua kỹ chờ đợi một chút. Khi chờ đợi thì tôi sẽ siêu vào ước định một chờ chúng tôi một chút xíu nha. Dạ, quý vị chờ. Tiếp bạch chị tôi biết và thủy vi Phật tử. Chúng tôi được biết là thủy tòa tiểu siêu không có, bởi vì đường truyền của thủy tòa đã bị gián đoạn. Cho nên chúng tôi xin được thay lời thủy tòa tiểu siêu để nói về hai cái chi pháp tiếp theo. Giờ thủy tòa tiểu siêu đã trở vào. Và quý vị có thể chờ chúng tôi một chút. Mà thưa tòa tiểu siêu không biết thưa tòa trở vào thưa tòa không biết giảng hay không. Nếu thưa tòa giảng được xin thỉnh thưa tòa.
Có lẽ là đường truyền của chúng tôi hôm nay nó sẽ tập trục trặc, sẽ còn gặp trục trặc nữa, vì hiện tại là chúng tôi thấy đã mất tín hiệu cái cable rồi. Do đó xin thỉnh thượng tọa quan hỷ tiếp giảng dùm cho hai cái chi sau, tức là hạnh phúc vô trái và hạnh phúc vô tội. Xin cùng thỉnh thượng tọa. Thì chúng tôi sẽ tham dự trong cái phần thảo luận Dạ, xin thành thật tri ân thưa.
À, dạ bằng, à, cái bạch thì tôi thầy siêu bạch chí tổng đức và thượng nguyên Phật tử. À, mỗi một thời đại đó, chúng ta nhìn vấn đề một cách khác đi. Có lẽ là nợ nần nó là một chuyện hầu như rất là hiển nhiên ở trong nền kinh tế ngày nay. Người dân thì được khuyến khích xài thẻ tín dụng, và nhà chính phủ thì thường bán công trái phiếu như là T-bill ở tại Mỹ để thêm vào phần, để giải quyết vấn đề thâm thủng ngân sách. Nhưng mà nói chung thì cho dù người ta nói thế nào đi nữa, chúng ta thấy rằng có ba phương diện mà khi nói đến nợ nần. Ở đây thì chúng ta phải nhìn nhận rằng Đức Phật Ngài đã nói đến trong bài pháp về trộm cắp cô độc, đó là không có nợ là một điều an lạc. Về điểm này thì ở bên Hoa Kỳ đó, người ta gọi là mình sống ở trong cái phương tiện mà mình có được. Có nghĩa là không phải là mình không nên xài thẻ tín dụng, nhưng mà xài thẻ tín dụng rồi thì cũng phải biết được là mình có khả năng để mình trả nó hay không. Và chúng ta phải nhìn nhận rằng có cái khả năng mượn nợ đó, nó là một điều, và có năng khả năng để trả nợ đó, nó là một điều khác. Dĩ nhiên là có nhiều trường hợp ngày nay người ta trả góp, ví dụ như mua nhà hay là mua xe, những thứ rất là lớn, người ta không thể trả tiền mặt một lần tất cả, mà phải trả từng tháng. Thì chúng ta thấy, cũng thấy rằng mỗi lần mình trả xong cái đó thì nó được an lạc, và nó không có cái gánh nặng. Bởi vì người ta nói rằng khi nào mà mình chưa trả hết tiền xe thì xe của người khác, khi trả hết tiền nhà thì nhà của nhà băng, chứ không hẳn là của mình. Khi nào mình trả hết mới thật sự là của mình. Ngay cả trong trường hợp của chính phủ, mấy ngày qua thì chúng ta nghe cái tranh luận của chính phủ Hoa Kỳ giữa Tòa Bạch Ốc và Quốc hội Hoa Kỳ về cái trần nợ, tức là cái mức độ vay nợ cao nhất mà chính phủ Hoa Kỳ có thể có được. Thì thưa quý vị, khi mà nói đến cái mức độ cao nhất mà nợ có được thì chúng ta thấy rằng nước Mỹ đang rơi vào trong tình trạng là vay mượn rất là nhiều, đến nỗi mà cái tín dụng của đất nước Mỹ, chứ phải cá nhân người Mỹ, nó cũng bị giảm xuống, và từ 3 chữ A nó còn có 2 chữ A plus. Và điều đó nó đã tạo nên một cái cơn sóng ngầm ảnh hưởng tới kinh tế toàn cầu. Những điều này cho chúng ta thấy một lần nữa là khi mà nói đến nợ nần, tức là cái sự chi tiêu nó vượt ngoài cái khả năng để khả năng tạo tiền của chúng ta đó, thì thật ra nó có vấn đề. Thưa Phật, đối với Phật tử là chính bản thân của chúng tôi làm việc ở trong một ngôi chùa, khi mà có cái công trình xây cất thì nợ nần nó cũng là một vấn đề, chứ nó không phải là một không vấn đề. Và chúng tôi thực sự rất là thấm thía khi mà nói được cái chuyện mà làm thế nào để được cái khi chúng ta có cái hạnh phúc của cái việc mà không có nợ nần. Chúng ta thường nghĩ đến chuyện này, và khi mà chúng ta nghĩ đến chuyện này thì chúng ta thấy được cái hạnh phúc của một người sống tương đối là đơn giản, hay là sống trong rừng sâu núi thẳm. Những tháng ngày mà chúng tôi sống ở tại Thái Lan, nhất là thời gian đi đầu đà, thì chúng tôi nhớ là không có quan tâm đến việc làm thế nào để chi trả những cái tài khoản như là điện, tiền nước, tiền ga, điện thoại, vân vân, những thứ đó, như là cái vai trò của mình trụ trì ở trong chùa. Thì lúc đó chúng tôi chợt nhớ đến lời của Đức Phật dạy là cuộc sống nó không có nợ nần, nó là một điều hạnh phúc. Và chúng ta thấm thía tại sao đời sống xuất gia, đúng cái nghĩa xuất gia mà từ xưa mà Đức Phật dạy đó, là cuộc sống không có những cái bổn phận phải làm liên quan đến pháp vua, luật nước, liên quan đến tiền nông, đến vai trả thù tạc ở cuộc đời.
Thưa quý vị, vấn đề nợ nần nó cũng đã tạo nên rất là nhiều thứ mà chúng ta thấy được trong cuộc sống hàng ngày của người cư sĩ, như là tình bạn. Người vay nợ nhiều thì mất đi cái tình bạn. Ở đây nó không phải vấn đề chúng ta nói chuyện tốt hay xấu. Chúng ta biết dĩ nhiên là nhiều người trong chúng ta ở trong một giai đoạn nào đó phải sống mà không có cách gì khác hơn là phải vay mượn để rồi trả từ từ hay trả sau đó, vay trước trả sau. Nhưng thực tế mà nói là hãy có vay nợ thì có nhiều người nghĩ rằng hãy mình vay được tiền là hạnh phúc. Kỳ thật cái hạnh phúc mình nó quá nhỏ so với cái việc mà mình phải trả về sau này. Vô cái lạc tức là cái hạnh phúc mà không có nợ nần thì quả thật là điều mà Đức Phật Ngài dạy. Chúng ta sẽ thấy thấm thiết điều đó khi mà chúng ta trả hết một khoản nợ, hay là chúng ta có khả năng để sống không phải dựa trên đồng tiền vay mượn. Sau cùng là chúng ta nói về đời sống vô tội lạc. Nói một cách khác là một cuộc sống hạnh phúc mà không có do chúng ta không có những cái lỗi lầm. Những cái lỗi lầm này là do lời nói, ý nghĩ, việc làm ở trong đời sống của mình. Cái lỗi lầm ở đây đó, chúng ta hiểu nó trong nhiều ý nghĩa. Nó có thể là lỗi lầm là do không lỗi lầm, có nghĩa là không có phạm được, một người sống đời sống không có không phải là một tội phạm. Và lỗi lầm không lỗi lầm ở đây cũng có thể hiểu là một người để có một đời sống mà không có tạo cái ác nghiệp để rồi mình phải chẳng rực, rồi mình phải lo lắng về đời sau. Cái đời sống vô tội nó là một đời sống thật sự rất là an lạc. Và riêng về người Phật tử sống ở trong đạo Phật thì khi mà chúng ta nói đến có tội hay không có tội thì chúng ta dựa trên một điều rằng cái gì mà mình làm đó, mà việc đó nó có hại cho người khác hay là có hại cho mình, và đặc biệt là hoặc là hại cả hai. Cái hại cho người khác là cái gì mà mình làm mà có tạo ra thương tổn cho người khác, thì thứ gì trên cái diện nghiệp báo đó, điều đó là một điều mà chúng ta tạm gọi là có tội. Và nếu chúng ta làm chỉ mong được sự an lạc trên các, chúng ta gọi là một điều thiện. Có lẽ là về phương diện này thì giáo lý nghiệp báo đưa ra rất là nhiều giải thích chi tiết. Nhưng mà riêng trong nhiều bài kinh ở trong kinh điển như là kinh Pháp Cú và một số bài kinh khác thì Đức Phật này nhắc nhở chúng ta một điều rằng ở trong cuộc sống chúng ta không có làm điều gì mà làm thương tổn đến chúng sanh khác. Đó là một trong những khía cạnh mà chúng ta lưu ý khi một người có tâm từ. Ngài Ajahn Chah, Ngài có thường nhắc rằng nếu một người có tâm từ họ sẽ tránh nhiều điều gọi là có tội ở trong lời nói, việc làm của chúng ta. Nếu điều nào mang lại cái hạnh phúc cho người khác thì chúng ta làm, nhưng mà có cái điều nào đó mình nghĩ rằng nó sẽ làm thương tổn, nó sẽ làm khổ người khác thì chúng ta tránh nó đi. Thì khi nào chúng ta không làm được việc đó thì chúng ta không làm những cái việc đó thì chúng ta thấy rằng thật ra thì đó là những tháng ngày sống hạnh phúc nhất của cuộc đời. Phải nói rằng trong cái hoàn cảnh xã hội ngày nay, nhất là những cái hoàn cảnh mà con người có nhiều cái sự tranh danh đoạt lợi, ở hãng thì người ta cũng ở chỗ làm thì người ta phải cạnh tranh lẫn nhau làm sao để mà mình vươn lên và đạt người khác xuống. Ở trong các tổ chức thì người ta cũng có cái thứ chính trị của các tổ chức, nghĩa là làm sao để mà mình thăng quan tiến chức hay là mình đạt đến một cái địa vị cao trọng mà đâm đổ cho người khác. Cái phương diện tình cảm cũng vậy thưa quý vị, nó tạo ra bao nhiêu bi kịch của cuộc sống. Thì trong tất cả những cái lĩnh vực sinh hoạt của một người mà hiểu đạo thì chúng ta chỉ nghĩ một điều rằng cái gì đó mà chúng ta làm và điều đó nó chỉ mang lại vui chứ nó không mang lại cái gây ra cái sự đau khổ, gây ra sự thương tổn người khác, thì chúng ta gọi đó là một cái việc làm vô tội. Thật ra nếu mà nói lớn thì nó rất là lớn, nhưng mà nói nó hiểu một cách căn bản đấy thì chúng ta nghĩ một điều mà chúng ta học ở trong kinh điển, đó là cái thái độ, cái khuynh hướng, sự hướng tâm của mình đối với người khác. Chúng ta lấy một cái ví dụ là có những người
họ luôn luôn họ có khuynh hướng là chỉ trích hay là soi mói, hoặc giả là làm cách nào để tấn công trực tiếp người khác trong cái lời nói, trong hành động của mình. Một khi mà chúng ta sống, chúng ta nghĩ đến chuyện này đó, thì chúng ta ngược lại là trong đời sống hàng ngày, cái gì mình nói, cái gì mình làm nữa, nếu nó tạo ra sự an lạc thì chúng ta làm, còn nếu mà nó chỉ gây cho phiền phức người khác, thành ra tốt hơn là chúng ta im lặng, tốt hơn hết là chúng ta đừng làm gì hết. Ý chúng tôi muốn nói như vậy là chúng ta chỉ nhìn vào những cái điểm mà mưu cầu hạnh phúc cho mình và cho người khác. Thì thưa quý vị, dần dà thì chúng ta giảm thiểu đi những việc làm mà chúng ta gọi là có tội. Chúng tôi lấy ví dụ như là quý Phật tử bỏ thì giờ để vào trung rung nghe Pháp. Cái việc mà chúng ta nghe Pháp đó là một việc rất là đơn giản, là chúng ta làm cho chúng ta được an lạc. Hay hoặc giả là nếu trong cái lúc mà chúng ta nói chuyện với những người này và người kia, mà chúng ta thấy rằng trong lời nói của mình nó có cái tính gọi là chỉ trích một cá nhân nào đó, hay chia rẽ người nào đó, mặc dù là đằng sau lưng, hoặc dù là mình nói chuyện riêng tư, thì chúng ta cũng sau khi chúng ta nói chuyện xong thì chúng ta phát nguyện là chúng ta sẽ không nói những điều đó nữa, dần dần nó giảm thiểu. Chúng tôi thấy rằng trong ba cái nghiệp đó, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, thì có lẽ là cái cuộc sống ở tại các nước như là Hoa Kỳ đó, thì cái thân nghiệp chúng ta nó ít làm và khó làm hơn. Ví dụ như là mình nói sắc sanh, có nhiều người ở tại Mỹ, thưa quý vị, cả chục năm, 20 năm mà họ không sắc sanh bao giờ. Tại vì sao? Ở trong nhà thì nó sạch sẽ, nó không có con này con kia để họ giết, và khi mà họ ăn mà đã chết rồi, họ không phải giết con gà, giết con cá để mà ăn. Và tương tự ở đây là ai cũng có đầy đủ cái vật chất để sống, mà cái chuyện trộm cắp thì nó là một điều không dễ làm. Nhưng mà khi mà chúng ta nói đến cái chuyện khẩu nghiệp thì người ta rất là dễ làm. Khẩu nghiệp ví dụ như là nói dối, nói đâm trọng, nói độc ác, nói nhầm nhí phổi. Cái chuyện mà chúng ta nói chuyện giữa người này với người kia được và phát biểu ý kiến là chuyện bình thường. Nhưng mà do cái thói quen, do tập quán, có nhiều khi cái lời phát biểu của chúng ta nó trở thành một chuyện nhảm nhí. Ví dụ chúng ta đem chuyện người này mà nói chuyện người kia, chúng ta nghe nhiều cái chuyện mà đáng lẽ nó không cần phải xảy ra, không nên xảy ra. Dạ. Nhưng mà chúng ta vẫn để nó xảy ra, tại vì những cái lời nói phím luận tào lao. Quý vị thấy, thậm chí ngày nay nó có những cái nguồn báo chí. Giờ anh có những cái tờ báo Supermarket Tabloid là họ chuyên đi tìm kiếm những cái riêng tư đời sống cá nhân của người khác. Những cái khía cạnh mà không đẹp, không tốt, hay là những cái cạnh mà người ta muốn biến thành một tư ẩn, không muốn nói cho ai biết, thì họ đem vào đưa ra báo chí. Và người ta xem đó là một cái nói trong những cái nghề làm báo, journalism tự nhiên. Nhưng mà chúng ta nghĩ kỹ lại thì trong một cái xã hội, một cái khuynh hướng mà chấp nhận những thứ đó, thì nó dễ hứa hẹn là nó tạo ra nhiều cái khổ đau, những cái phiền lụy cho những cá nhân liên hệ. Thì bây giờ chúng ta nói trong cuộc sống hàng ngày, nếu mà chúng ta nghĩ về thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, thì phải nói rằng rất là dễ dàng để chúng ta làm những việc gọi là có lỗi, hay là nó có phương hại, hay là nó làm gây ra đau khổ cho người khác. Đức Phật Ngài khuyên chúng ta là có hai cách mà chúng ta nhìn vấn đề. Một là chúng ta tránh điều ác, hai là chúng ta tích cực làm điều lành. Cái tích cực làm điều lành nó cũng bù trừ lại. Ông bà chúng ta nói là nhàn cư sanh bất di thiền, là lúc mà chúng ta không có bận rộn với điều tốt thì chúng ta hay rơi vào những điều xấu. Và do cái lời đời sống tích cực của người Phật tử là làm gì, là chúng ta tích cực để làm cái gì đó mà khả dĩ điều đó nó mang lại lợi lạc cho mình và những người khác. Nên thứ gì lấy ví dụ là sự cảm kích của chúng ta đối với một cá nhân, một người nào đó, cái sự cảm kích đó nó cũng giúp cho chúng ta giảm những người khác. Cái kinh nghiệm của đời sống tâm linh, các tôn giáo, ví dụ như có một lần chúng tôi nói chuyện với một người không phải Phật giáo mà là đạo Hindu, đang nói chuyện như vậy ở tại Bồ Đề Đạo Tràng, thì có một người khác họ quay qua họ nói rằng ở trong đạo Hindu có nhiều cái buổi lễ hàng ngày nhiều quá, gọi là puja đó, puja tức là những cái lễ hàng ngày. Thì cái Hindu này ảnh mới nói với người đó rằng thành ra thì không phải bên đạo Hindu mà trong Phật giáo và nhiều đạo giáo khác cũng vậy. Hãy con người mà thường tụng niệm, thường xưng tán những ở lưới thiêng liêng cao cả đó, thì cái thái độ bất mãn của họ nó ít hơn, dạ, ít hơn, tại vì họ khó cảm nhận được những điều đẹp. Thì khi mà anh nói như vậy thì chúng tôi cũng thấy một điều rõ ràng là ở trong cái đời sống chùa chiền hay đời sống tu viện, đời sống các tôn giáo đó, những cái chuyện mà xưng tán hay là ca ngợi hay là vinh danh, dù là vinh danh thượng đế, vinh danh một đấng thiên liêng, hay là xưng tán ơn đức Phật, ơn đức Pháp, ơn đức Tăng, cái những cái hướng về những cái giá trị cao đẹp thiêng liêng đó, nó cũng làm cho tâm trí chúng ta giảm bớt đi những điều gọi là tiêu cực, và giảm bớt tiêu cực tức là chúng ta tránh bớt cái tội ở trong đời sống và tránh bớt cái lỗi ở trong đời sống. Có những người thứ gì từ sáng cho đến chiều, từ lúc mà mở mắt ra cho đến tối đó, không bao giờ mà họ có thể mà cảm thấy cái đẹp, nói lên lời để tán thán cái cao quý. Như là thí dụ tụng một thời kinh nha, chúng ta nói trong cuộc đời có ân lành của Phật, ân lành Pháp, ân lành Tăng, ít nhất là những điều đó nó cũng lôi kéo cho chúng ta không có rơi vào tình trạng tiêu cực. Mà nếu mà chúng ta không có thường tụng niệm bãi sám, hay là chúng ta không có một số cái việc làm gì đó mà cảm kích cái hay cái đẹp của đời sống, thì tâm của chúng ta nó hay rơi vào cái tinh thần tiêu cực. Tinh thần tiêu cực ở đây là gì? Đó là khi chúng ta cầm điện thoại nói chuyện với người khác ấy, thì chúng ta nói ông A là như vậy, bà B là như vậy, hay hoặc giả là câu chuyện trên bàn ăn, câu chuyện ngoài đường. Một Phật tử ở tại Houston nói với chúng tôi rằng cái việc mà ngày xưa điện thoại mắc tiền mà có chuyện như ít ấy, nó sanh ra ít những chuyện phiền phức. Bây giờ một trong những chuyện mà phiền phức là điện thoại nó quá rẻ và quá sẵn sàng, và người ta cầm điện thoại với nhau, người ta dễ nói chuyện về chuyện này chuyện khác. Ví dụ như là lẽ ra chuyện nó không đến nỗi xấu như vậy, nhưng mà rồi mình nói hồi tự nhiên nó xấu, nó rất là xấu, và chúng ta không để ý điều đó. Yeah. Ngài Hòa Thượng Hộ Giác, Ngài cũng hay nhắc một điều rằng có nhiều vấn đề lẽ ra nó không đến nỗi tệ như vậy, nhưng mà con người mà nói chuyện không khéo thì nó biến sự việc thành tệ hơn. Thành ra, đối với chúng tôi nghĩ cái cuộc sống bên này thì khẩu nghiệp, và khẩu nghiệp ác, khẩu nghiệp bất thiện nó thường xảy ra. Và một khi mà chúng ta tạo ra những khẩu nghiệp đó, thì đời sống của chúng ta nó không có an lạc, để đừng nói đến cái ý nghiệp nữa. Nên một trong những cái hạnh phúc mà Đức Phật dạy, trong bốn điều hạnh phúc này, thì hạnh phúc vô tội. Vô tội tức là làm sao tránh để cái hành động của thân, cái lời nói của khẩu, cái suy nghĩ của ý nó không có tạo thành những điều đau khổ cho người khác và cho mình. Cái đó chúng ta gọi là vô tội. Nên ở đây thì khi mà chúng ta nói đến cái vô tội lạc, tức là cái hạnh phúc của một người sống mà không có những lầm lỗi, thì nói cả phương diện đời vẫn phương diện đạo. Phương diện đời ở đây tức là nói đến luật vua phép nước, chúng ta sống như thế nào, ví dụ chạy xe mà không bị tập kích, hay là làm thế nào đó mà chúng ta tránh bị những cái sự vi phạm luật lệ ở trong một quốc gia. Và riêng về hành vi thân khẩu ý của mình thì mình tránh không để cho nó thể hiện ra những cái nghiệp bất thiện, mà nghiệp đó khả gì có thể mang lại cái đau khổ cho người khác và cho tự thân. Thì thưa quý vị, hôm nay từ tòa tuệ siêu có đề cập đến bốn cái hạnh phúc của người cư sĩ. Hạnh phúc, những hạnh phúc mà có thể nhiều người xem nó không phải là một cái tiêu chuẩn của một người tu. Ví dụ như mình nói rằng một người thủ đắc được những cái tài sản của mình do cái phương tiện hợp pháp, rồi có được tài sản đó, mình khéo sẽ xài đồng tiền để mình có thể tức là mình nói điều số 1 là mình có một cái hạnh phúc để có được tài sản, và chúng ta có một cái hạnh phúc thứ hai là chúng ta có thể hưởng dụng hay là hưởng thụ những cái tài sản do mình làm một cách lương thiện, vừa hưởng thụ nó một cách hợp tình hợp lý, ví dụ như mang lại sự an lạc cho mình, và cho những người trong gia quyến chẳng hạn. Rồi hạnh phúc thứ ba là do chúng ta có được cái phương tiện, chúng ta sống vừa lòng với cái phương tiện hữu hạn của mình, mình không có nợ nần. Và hạnh phúc thứ tư là đời sống của mình là một đời sống tích cực, tạo ra những cái gì đẹp, cái gì tốt, mà tránh đi những cái điều không có tốt đẹp, điều vi phạm luật vua phép nước, hay là chúng ta nói về nhiều cái hạnh nghiệp bất thiện qua thân, qua khẩu, qua ý chẳng hạn. Thì hạnh phúc do sở hữu tài sản một cách lương thiện, hạnh phúc hưởng thụ một cách khôn khéo trong tài sản của mình, hạnh phúc không có nợ nần và hạnh phúc không có lỗi lầm, là bốn thứ hạnh phúc mà Đức Phật gọi là những hạnh phúc của người cư sĩ có thể khoan nghĩ được. Và nếu mà một người cư sĩ mà có được những hạnh phúc đó, thì chúng ta gọi là những người cư sĩ sống đúng pháp ở trong cái phạm vi đời sống thế tục, đời sống của mình, là một người là một thành viên ở trong xã hội, có bổn phận với gia đình, với xã hội, như là đời sống của một người cư sĩ. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc bài nói chuyện ở tại đây. Thật ra thì chúng tôi chỉ tuân theo lời của Thượng Tọa Thiền Sư để nói thêm vài lời để kết thúc cho pháp thoại của Thượng Tọa Thiền Sư. Và bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Ở trong phần thảo luận này, có lẽ ngày hôm nay chúng ta phá lệ, trước khi trở lại với Thượng Tọa Thiền Sư thì chúng ta sẽ hội thỉnh Đại Đức Tuyên Quyền, một người mới vừa vào rung, và có lẽ Đại Đức Tuyên Quyền cũng không biết là hôm nay chúng ta đang bàn về điều gì. Thì chỉ xin được thỉnh Đại Đức Tuyên Quyền trả lời cho một câu là Đại Đức Tuyên Quyền, hôm nay chúng ta nói về bốn cái hạnh phúc mà người cư sĩ có thể có được. Và khi mà chúng ta thường nghe đọc ở trong kinh thì Đức Phật đã nói rằng một người có trí đó, thì người đó biết cái vị ngọt, biết cái sự nguy hiểm và biết sự xuất ly của vấn đề. Thì nếu với một người mà làm ra đồng tiền và hưởng thụ đồng tiền đó một cái hạnh phúc, thì khi người đó họ nghĩ đến cái sự nguy hiểm và nghĩ đến xuất ly, thì cái gì là sự nguy hiểm của đời sống hưởng thụ vật chất và cái gì là sự xuất ly của đời sống đó? Thì xin thỉnh Đại Đức Tuyên Quyền khoa nghĩ cho một vài gợi ý về điểm này.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, thưa đây chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Quyền Hợp. Con kính lễ đến Sư Phụ Thầy Siêu, kính lễ đến Thượng Tọa Thích Năng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh, cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trung tâm. Thân chào đến quý trung nữ, sư cô cùng chư Phật tử. Và kính bạch Thượng Tọa, thì hôm nay chúng ta học về ba bốn cái pháp của người cư sĩ, bốn cái điều hạnh phúc của người tại gia cư sĩ. Và ở trong đó chúng ta thấy nếu trên cái tinh thần mà cần phải xuất ly, cần phải từ bỏ những cái giá trị vật chất, thì quả thật ở đây xin chúng ta cũng nói xác định một điều là Đức Phật Ngài xác định rõ rằng sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc là bị ngọt. Cái tài sản tiền của mà tất cả chúng ta tìm được đó cũng là một cái điều một vị ngọt, nhưng Đức Phật Ngài khuyên rằng cần phải xả ly hay cần phải từ bỏ. Bởi vì hãy coi chừng nó, cuộc đời này những ai mà bên trái ở trong công ăn việc làm, trong cái việc buôn bán tẩu tần hay trong cái việc công ăn việc làm, thì lúc thịnh lúc suy, lúc được lúc mất, là chúng ta cần phải có một cái tâm chuẩn bị. Không phải lúc nào đời nó như mình mơ được, nếu như mình ước được, mà chúng ta nghe đời không như là mơ, cho nên con người mình đến chết cũng vẫn còn mơ. Chúng ta ôm ấp cái tài sản của chúng ta quá nhiều, coi chừng chúng ta sẽ quá đau khổ. Hỏi rằng một con người có nhiều tiền của dầm con người không có tiền có, cả hai trạng thái này con người nào sẽ sướng hơn, con người nào sẽ hạnh phúc hơn? Chỉ như con người cần tiền, quá nhiều tiền, thì quả thật thì đó, cái tiền đối với họ nó không là vấn đề mà ngọt nữa, mà nó là một vấn đề mà họ phải luôn luôn phải bù đầu tắt mặt tối để mà họ phải giữ vững cái tài sản của chính họ. Họ giữ vững như vậy thì họ mệt mỏi, họ đau khổ, và thứ nhất là bệnh hoạn. Điều thứ nhất là bệnh hoạn, điều thứ hai nữa cái tài sản này chưa chắc nó sẽ tồn tại mà nó sẽ mất đi. Họ chính họ sẽ đau khổ, mà nội chiến canh chừng cái tài sản thì cũng là đau khổ. Còn ngược lại người không có tiền, sau đó họ không có cái gì để giữ thì đúng là một sự nhẹ nhàng. Nhưng ở đây nói rằng là khi chúng ta có tài sản, khi chúng ta có tiền bạc mà chúng ta biết xả luôn bằng cách tức là chúng ta làm các công đức thiện sự, như là bố thí thì như là chúng ta bố thí, như là chúng ta cúng dường, hay hoặc là chúng ta giúp cho những người cơ nhỡ, hay là chúng ta có thể chia sẻ những cái gì mà chúng ta có được vân vân, thì nó là cái những sự việc tốt đẹp. Chứ còn chưa chắc rằng chúng ta giữ được, chúng ta có giữ được hay không, đây là sự thật. Cho nên chúng ta cần phải xả ly. Ăn cơm một ngày cũng cái bụng chúng ta no, chừng đó muốn ăn thêm nữa cũng ăn không được. Mà trong cuộc đời này muốn thụ hưởng, muốn ăn, muốn say sưa, muốn tất cả mọi thứ, mọi điều, mọi thứ gì đó thì cũng là bao nhiêu đó. Bởi vì sức con người nó có giới hạn. Và trong cái ăn, trong cái thụ hưởng ở mọi vật chất, cuộc đời này sắc đẹp tiếng hay, người thơm vị ngon xúc lạc, thì đó kính thưa quý vị chỉ là như thế. Có một lần Đức Đạt Lai Lạt Ma ngài thuyết giảng một câu, ngài nói một câu hết sức là nghe, chúng ta nghe thì chúng ta rất là hiển nhiên nó là vậy. Tôi không hiểu, tôi cảm thấy cuộc đời này rất là tức cười. Nhiều con người trong chúng ta tạo ra tiền, nhiều con người chúng ta tạo ra tiền để rồi chúng ta đổi những cái đồng tiền này vào những cái bệnh viện để trị bệnh cho ta. Thì câu nói của ngài Đức Đạt Lai Lạt Ma ở đó muốn nói rằng là tất cả chúng ta bỏ đi nhiều công sức để chúng ta tìm kế sinh nhai, nhưng rồi cuối cùng cái bệnh hoạn. Ở đây ngài muốn khuyên rằng chúng ta biết chừng mực của chính mình, cái gì nên làm, cái gì làm cũng làm vừa phải trong công việc của mình. Chứ như chúng ta quá cố gắng mà cái lòng tham ở đó muốn đạt thắng mất cái lòng tham của con người, rồi cuộc đời này đâu phải chúng ta trường sanh bất tử, rồi cuộc đời này đâu phải lúc nào cũng yên ổn tài sản của chúng ta, chẳng hạn như là có thể bị quả quạng, có thể bị cướp đi, hay có thể chúng ta thấy cuộc đời này cái xã hội nó bất ổn, nay nó thay đổi cái này, mốt nó thay đổi cái kia, có thể là thay đổi chế độ, có thể là thay đổi hoàn cảnh, có thể là thay đổi nhiều thứ, mà rồi nó mất, chúng ta mất tất cả. Những người ở chúng ta hiện hữu nơi đây, chúng ta đã từng có rất nhiều tiền và chúng ta cũng từng rồi coi như hoàn lại tay không, không có gì cả. Rồi những người không có cái gì, những người đó cũng có thể đầu tư, có thể làm ăn, có thể là tiền cái sơn nhai của mình có rất là nhiều tiền. Từ cái không có tiền và cái có tiền đó, nó có một cái ý nghĩa đồng nhất. Bởi vì tất cả chúng sinh đều phải chịu cái gì, đều phải chịu sự vô thường của não vô ngã. Hay thế giới là vô thường, thế giới là vô sở hữu, ra đi bỏ tất cả. Thế giới này chúng ta không có đặt được một cái insurance, có một cái ngân hàng hay một cái nhà hàng bảo hiểm nào cho chúng ta được. Cái tiền bạc của chúng ta đến khi nó mất rồi thì nó sẽ mất đi. Đó là một việc. Và ở đây Đức Phật này cũng muốn rằng là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc đó nó sẽ vô thường. Cái gì thời vô thường thì nó tơi xa tầm tay vết của chúng ta, muốn cũng không cầm được. Thì biết trước như vậy, con người phải chuẩn bị xả ly. Cái sự xả ly này hay cái sự buông bỏ này để tự tạo cho mình một chốn bình yên, để tạo cho mình có một sức bật, để tạo cho mình có một cái nội lực, để tạo cho mình có một cái sức đề kháng. Nếu như không phải là một người Phật tử mà hiểu biết tinh lý nhân quả một cách rõ ràng, thì khi gặp những hoàn cảnh nghịch cảnh, khi gặp những cái điều bất tội nguyện ở trong cuộc sống, thời người đó sẽ đau khổ. Nếu là một người Phật tử có đau khổ nhưng điều nhẹ nhàng hơn, đơn giản hơn, họ biết đau khổ nhưng họ biết rằng là tất cả chúng sinh rồi cũng sẽ ra đi, người thân của chúng ta sẽ ra đi, tài sản này rồi cũng sẽ ra đi, thân xác này rồi cũng sẽ già, rồi cũng sẽ bệnh, rồi cũng sẽ chết, họ đỡ đau khổ hơn. Thì cái quý vị là một người Phật tử phải biết buông bỏ cái đó, không có nắm bắt. Bởi vì con ta, tài sản ta, nhiều nhiên suy nghĩ với chính thân còn chẳng có con đâu, tài sản ở nơi đâu. Khi chúng ta biết trước như vậy thì chúng ta chuẩn bị cái tư lương, chuẩn bị cái hành trang cho chính mình, và chúng ta chuẩn bị cho cái chốn bình yên, tìm cái bãi đáp, tìm cái bến bờ mà cho chúng ta, cho thuyền luân hồi của chúng ta nó cập bến nhẹ nhàng. Và ở đó nó đậu, có thể đậu nhiều, nhiều ngày để chúng ta tạo nhiều cái công đức tốt lành, tạo nhiều cái thiện sự, tạo nhiều cái thiện nghiệp. Cho nên cái bạch thượng tọa quả thật ở đây, nếu như tất cả mọi người biết sắp xếp một cái cuộc sống của chính mình, thì thời cuộc sống đó nó sẽ được an lành, được tốt đẹp. Cách nay vài ngày tôi có viết một cái bài chắc đặt trên bạch thượng tọa cho một Phật tử, họ cũng cúng dường một số tiền hết sức là lớn cho cái chùa Từ Quang. Ở trong đó tôi có viết một đoạn: chúng ta tìm từng, chúng ta biết quý trọng từng đồng, từng cát, từng xu, từng hào, bởi vì do cái một hơi nước mắt của chúng ta. Nếu như chúng ta là một con người biết sống, biết cách sống, biết lý sống, biết hài hòa, biết san sẻ những tiền của, biết san sẻ những gì chúng ta có được cho những mảnh đời bất hạnh, cho những người thiếu thốn, cho những nơi cần thiết, hay chúng ta dành những cái đồng tiền đó để chúng ta cúng dường, mà chúng ta không quan phí, mà chúng ta không có đổ vào những cái nơi mà từ cái chỗ đó nó chẳng những mất đi cái tài sản của mình mà hại cho tấm thân của mình, rồi sẽ bệnh hoạn. Khi chúng ta góp những công đức này để về, đến để cúng dường, đến tam bảo, để xây chùa, để góp những công đức hộ đạo, hộ pháp, hộ tăng, thì những công đức này là những công đức, những lợi ích lớn để cho chúng sinh từ đó mà được an lành, từ đó mà được tốt đẹp. Quả thật đây là một cái điều mà cô chỉ nói là cái gì? Chúng ta không đơn giản, không đơn giản, chúng ta chỉ có thể làm được các công đức gì thì chúng ta hãy trân trọng và gìn giữ nó, và rồi thì tất cả tài sản, tất cả tiền của chắc chắn rằng nó sẽ ra đi. Và chúng ta không thể nào mà tồn tại để thụ hưởng nếu như chúng ta có nhiều tiền của. Và cũng hãy nhớ rằng tất cả rồi nó cũng sẽ vô thường, nó được, có được thì cũng sẽ mất được, nó đến rồi nó cũng sẽ đi. Đây chính là quy luật, đây chính là cái điều mà người Phật tử khi mà hiểu như vậy, khi mà thực hiện như vậy, thì cái đời sống của người đó có một sự quân bình, có một sự tốt đẹp. Và chính những cái sự tốt đẹp đó chính là tạo cái điều hạnh phúc cho cái người người tại gia cư sĩ. Và kính bạch thượng tọa, con có đôi điều xin trả lời như vậy. Nếu có điều cần bổ túc thì kính thỉnh quý ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thân phi cần đại đức tịch viện, xin được hỏi là đại đức pháp đăng có mặt ở trước máy không? Nếu để được gia vật, đại đức pháp đăng một điểm mà chúng ta thấy trong cuộc sống của người cư sĩ đó ngày hôm nay, đó là tài sản nó đi vào tay này, nó chạy qua tay kia. Nhất là những người mà làm ăn, có nhiều khi mình được thì được rất là nhiều, mà có nhiều khi mình mất ấy, thì mình mất hết tất cả. Có những cái hãng xưởng mà khi mà tới nó lỗ đó thì kể như là trắng tay. Khi mà chúng ta có hạnh phúc của một người sở hữu được một tài sản lớn, rồi nó đi vào chỗ mất mát thì mình được khánh đận đó. Thì với một người mà bị sự cánh nặng như vậy đó, đại đức pháp đăng có lời khuyên gì để cho người đó không phải sầu khổ, giảm bớt đi những sự mất mát mà hầu như là đối với họ là cả bao nhiêu mồ hôi nước mắt công sức bây giờ nó tan thành mây khói hết. Đại đức pháp đăng có lời khuyên gì cho họ? Xin thỉnh đại đức pháp đăng.
Dạ, đại đức pháp đăng cái định lễ được tam bảo. Và cái đảnh lễ hiện vào thời xưa thường đại lạc đẳng đức thầy quyền đức ngành đức phật tính cùng chư tôn đức tăng kính chào quý bà quý cô tu nữ, kính chào phật tử. Quả thật thì chúng ta thấy đối với cuộc đời chúng ta thì chúng ta hy vọng rất là nhiều trong của cải tài sản, vì nó làm cho chúng ta được ăn ngon, được nhà đẹp, được đầy đủ tiện nghi, vàng bạc ngọc ngà châu báu. Những điều đó nó vẫn đến với chúng ta. Chúng ta làm thì chúng ta cũng hy vọng được như vậy. quý vị thấy như là cái câu chuyện của ông Bà La Môn mà ông làm ruộng đó. Quý vị thấy lúc mà ông dọn ruộng thì Đức Phật này cũng cũng đi ngang này hỏi thăm ông. Bữa nay ông Bà La Môn làm gì đó, thì ông Bà La Môn nó đang dọn đất làm ruộng. Rồi cho đến lúc mà ông làm, ông cuốc ruộng, cày ruộng, thì Đức Phật ngày đi ngang thì cũng hỏi vậy. Cho đến khi mà ông gieo mạ thì ngài cũng hỏi. Cho đến lúc mà ông cấy lúa xuống, là lúc mà nhổ cỏ lúa này, mỗi lần Đức Phật đi bát, Đức Phật cũng đi ngang cũng hỏi như vậy. Cho đến lúc mà lúa ông chín á, thì ông nghĩ rằng không làm như vậy thì có một người bạn, đó là Đức Phật, là bạn của ông, mỗi ngày đi thăm hỏi nhau như vậy. Thôi để cắt lúa để chia cho Đức Phật, để cúng dường cho Đức Phật một phần, để tặng cho người bạn một phần. Rồi đối với Đức Phật thì Đức Phật thì biết rằng ông Bà La Môn này sẽ rất là đau khổ khi mà đêm hôm nay cái trận lũ nó sẽ cuốn hết cái ruộng lúa của ông ra biển cả. Đức Phật biết như vậy. Thì đến mai thì ông đi ra thăm ruộng lúa, thì thật sự cơn mưa đêm hôm đó đã cuốn hết lúa của ông ra ngoài sông, rồi biển mất hết rồi. Ông về cũng phát bệnh, quý vị. Bệnh thì Đức Phật ngày đi tới nhà ngày thăm. Thì ông mới mới nói với gia đình đó là cho bạn ta vào. Thì Đức Phật cũng vào. Thì vào xong rồi mới thuyết pháp cho ông nghe. Người ta làm được cái của cải á, nhiều khi mình thấy được như vậy đó, nhưng nó có thể một trận lũ lụt nó sẽ tiêu tan tài sản. Nên Đức Phật người thường nói mình có tài sản thì bị năm nhà chia. Năm nhà chia: một là nước trôi, hai là lửa cháy, ba là giặc trộm cướp, bốn nhà vua xung công, năm là kẻ thừa tự phá sản. Thì chúng ta lúc nào chúng ta mình thấy mình có tài sản thì có năm cái nguy hại này. Nên thường người ta ưa nói câu là giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Khi người ta giàu có lên đó, thì người ta đổi bạn, nhưng mà người ta nói sang đổi vợ cũng như là giàu sang thì cũng đổi vợ luôn. Thì chúng ta thấy thường thường con người của chúng ta đó là thì kìm được á, thì mình không bao giờ suy nghĩ đến lúc mà mình bị mất hết. Nhưng mà đối với Đức Phật á, thì Đức Phật ngài biết được cái việc mà chúng ta có đó rồi mất đó. Thường thường chúng ta có đó thì nó có theo có nhiều cái nhiêu khê nữa. Bởi thường thường quý vị thấy có tài sản thì chồng con á, hư hỏng, rồi cháu con hư hỏng. Chúng ta thấy cái chuyện này nó vẫn có đối với ông cấp cô độc, quý vị thấy như là cậu công tử Ca Lá là tiêu xài cái tiền của ông, mà ông dùng cái tiền của mình để cho công tử đi nghe pháp, là đi thọ hộ giới. Hay là chúng ta thấy một cái người cháu của ông cấp cô độc đó, xài tiền rất là nhiều, và ông đã giúp rất là nhiều lần, mà cuối cùng thì ông không thể nào giúp được cái đứa con, đứa cháu hư hỏng này á, nhậu nhẹt say sưa, và cuối cùng thì ông cho một cái bát bể với một bộ đồ rách và một cây gậy. Thì sau này đứa cháu của ông bị chết ở một cái nhà tế bần. Và khi mà ông đi lo cái đám tang cho cháu ông rồi đó, thì ông về ông bạch với Đức Phật. Đức Phật mới kể lại cái câu chuyện quá khứ là cái kiếp đó, là đứa con đó của ông, đứa cháu của ông, ông cấp cô độc bây giờ là hồi xưa là đứa con ruột của Đức Bồ Tát, là tiền thân của Đức Phật của chúng ta. Thì cho luôn cả cái của cải rất là nhiều, mà cho luôn cái bát vàng, bát ướt nữa. Nhưng mà cái người con đó khi mà nhậu nhẹt cây xưa cũng tung hứng cái bát đó, cuối cùng cái bát nó mới va chạm vào, cho chụp nhiều lần chụp không được, bể cái bát đó đi, cuối cùng bị chết đói. Ngài kể lại tiếp đó là cái người cháu của cô độc bây giờ là hồi xưa là con ruột của ngài. Dù là ngài sanh về cõi chư thiên, ngài cho cái bát vàng, bát ướt như vậy, cuối cùng nó cũng bể đi. Thì chúng ta thấy thường thường á, cái người mà giàu có, của cải có rồi, nhiều khi con nó hư, mà nó hư rồi quý vị biết nó không có, nó ăn xài lớn rồi nó không bao giờ nó quay trở lại cái thở mà hàng viên nó chịu nổi đâu quý vị. Chúng tôi thấy có một cái cặp vợ chồng mà sau này họ uống thuốc độc, họ tự dẫn đó. Quý vị biết là lúc mà cha mẹ chết á, thì để lại cái tài sản rất là nhiều, ruộng đất cà phê 8-9 mẫu, rồi nhà cửa, rồi máy cày, tiền bạc cũng rất là nhiều. Cưới vợ cho anh ta, cha mẹ chết xong rồi anh ta phá cái của đó trong vòng có 2 năm thôi, mà không có thể phá làm bằng cái cách nào, mà chỉ ăn đi chơi du lịch thôi. Ăn đi chơi riết cái hai vợ chồng trẻ cái đi chơi riết. Tới 2 năm thì cái tài sản nhà cửa gì đó thì cũng cầm cố hết, thì không còn cái gì hết.
cuối cùng hai vợ chồng tự giận chết. Mà té ra thì không có gì hết mà chỉ đi du lịch chơi thôi. Hai vợ chồng cưới nhau rồi đi chỗ này chỗ kia chơi, cái bán rồi mượn tiền về, cứ mượn tiền người này người kia xài, ăn xài riết một thời gian 2 năm trời đấy. Ruộng cà phê, đất ruộng, đất gì, nhà cửa gì, đất đổ tiền, thổ cư gì là bán hết để trả nợ. Cuối cùng thì hai người trắng tay rồi cuối cùng mà tự giận chết. Bởi thường thường chúng ta thấy nhiều khi cái của cải chúng ta có đó, thì chúng ta phải nghĩ đến. À, nghĩ đến cái là cái của cải này nhiều khi bị lửa nó trôi, lửa nó cháy, nước nó trôi, giặc trộm cướp này vô xung công và là cái người thừa tự phá sản. Nên thường thường quý vị thấy đâu có ai ngờ một lúc nào đó mà những điền chủ, những cái người mà gọi là người ta gọi là đánh tư bản đó, là những người giàu bị đánh lật đổ và có nhiều người họ nghĩ là họ tự giận họ chết. Bởi vì thường thường vua chúa đó hệ ăn cướp đó là ăn cướp của người giàu chứ không có ăn cướp của người nghèo. Thường thường nó ăn cướp đó thì cũng ăn cướp của người giàu, không ăn cướp người nghèo. Người nghèo đâu có gì để ăn cướp. Thật ra nhiều khi chúng ta thấy có của cải tài sản đó, thì có cái nguy hiểm mà chúng ta thấy như ông ngày chờ cho cái cá mà có cái bảo điện đó, thì vua A Cà Thế cũng muốn lấy cái bảo điện đó kéo quân đi đánh đó. Thì chúng ta thấy rõ ràng do cái vị này có cái phước đặc biệt nên không có bị sát hại. Và sau này vị đi tu đó thì quý vị thấy thằng nhiều khi có nhiều người họ có của cải tài sản thì họ luôn luôn nghĩ rằng mình có của cải tài sản là có cái hiểm họa đối với mình. Chúng ta thấy rất là nhiều chuyện đó. Chúng ta cũng nghe cái câu chuyện mà ông trưởng giả đi buôn đó, đầu cũng cướp mà đuôi cũng cướp đó, và cuối cùng được cái người bạn thân mách bảo là vị này ở là một chỗ không có đi tới cũng không có đi lui suốt mấy tháng vậy, thì bọn cướp thì cuối cùng cũng kiệt quệ thôi. Vậy chúng ta nghe những câu chuyện đó, người mà giàu có của cải thì luôn luôn lúc nào cũng cướp nó cũng canh chừng mình. Chúng ta thấy điều đó. Nên thường thường đối với người thiền cư sĩ đó, mình có của cải tài sản bố thí rồi, nuôi cha nuôi mẹ nuôi vợ nuôi con nuôi tôi tớ nuôi anh em rồi đó, mình làm những việc thiện sự công đức rồi, nếu mà cái tài sản nó mất đó, nó đi đến kiệt quệ, thì chúng ta cũng suy nghĩ rằng những gì cần làm đã làm rồi. Cũng như là trong cái cuốn cư sĩ giới pháp mà bữa hôm nay chúng ta học đó, nó sẽ có nói đến những cái người cư sĩ khi tài sản đi đến kiệt quệ, mình phải suy nghĩ là nghĩa là tài sản mình đã làm rồi, mình đã làm đúng pháp rồi, nhưng mà đi đến kiệt quệ thì mình cũng phải chịu thôi. Chúng ta thấy những cốc cô độc có lúc mà ông khan hiếm đến nỗi mà nhà nghèo đến nỗi mà phải ăn cơm với dưa chua, thì chúng ta thấy cái tài sản của ông khánh kiệt đến độ đó. Mà nhân cái cơ hội đó mà vị chư thiên nữ ở trên lầu gác lầu tư đó đã mắc bảo và nói ông là tại vì ông cúng dường cho Đức Phật và chư tăng cái tài sản nó mất á, thì ông mới đuổi cái vị chư thiên nữ đó. Chúng ta thấy những cái chuyện như vậy thì không phải là không có, vì ai ở trên đời này cũng có những cái chuyện đó hết. Nhưng mà cái người mà có làm những cái thiện nghiệp rồi đó, mình đã làm những cái việc bảo vệ tài sản rồi mà những cái việc đó nó cũng không có bảo vệ được. Bởi bình thường mình bố thí cúng dường sa môn bà la môn nuôi cha nuôi mẹ, đó là mình tạo những cái thiện sự công đức, mà thiện sự công đức đó nó duy trì tài sản lại. Nhưng mà bây giờ nó không duy trì được nữa thì mình cũng chịu thua thôi. Thì mình phải hiểu rằng cái cuộc đời nó thịnh suy, cái lúc về lúc khác, chứ không thể nào nó bền vững hoài. Nên nhiều khi bây giờ quý vị thấy đa số bây giờ như là nước Trung Quốc hoặc một số nước mà giữ cái đồng tiền Mỹ nhiều đó, mà hiện giờ Mỹ mà cái nền kinh tế Mỹ đang suy sụp đó, thì quý vị thấy cái những đồng tiền đó, những cái đồng trái phiếu mà họ bị thất thoát đó, rất là nhiều, những cái tài sản ở đó. Mà nhiều khi họ nghĩ rằng cái đó là chắc ăn, cái đó là bảo đảm, nhưng mà trên đời này không có gì bảo đảm hết quý vị. Không, trên đời này Đức Phật là tuyên bố không có gì bảo đảm hết á. Tài sản của mình chỉ làm thiện pháp đúng pháp rồi, mình làm thiện nghiệp đúng pháp rồi, mình nuôi cha nuôi mẹ cúng dường sa môn bà la môn rồi, nếu cái tài sản đó đi đến lớn mạnh thì nó là mình cũng ghi nhận như vậy, nhưng mà nó đi đến cực kiệt quệ thì mình cũng ghi nhận, mình cũng ghi nhận như vậy. Vì trong cuộc đời không có gọi là không có gì là của ta, nó chỉ theo cái luật nhân quả, nó chỉ hình thành lớn mạnh, nó có được và mất. Bởi vì chúng ta thấy tám quần gió đời, được lợi mất lợi, được danh mất danh, được quyền mất quyền, được khen bị chê đó, khổ lạc đó, đó là những ngọn gió đời. Mà mình làm sao mình sống đó, mình vững vàng, vì những ngọn gió đời này nó cũng lay động. Nếu mà mình không có giữ cái tâm được đó, thì mình sẽ bị lay động. Thì ở trong cái câu hỏi của thượng đội Giác Đẳng hỏi là khi có tài sản bị mất mát thì người cư sĩ làm như thế nào, thì con nghĩ rằng chỉ nên suy nghĩ về những gì Đức Phật dạy thôi, chứ cũng không có làm gì được hết, vì những gì cần làm đã làm rồi, mà cái tài sản nó vẫn không có giữ lại được. Thì chính ông Cấp Cô Độc cũng vậy, rất là nhiều những cái người xưa và nay nó cũng có nhiều cái người như vậy. Thì chúng ta thấy rằng những cái người mà mất trí hoặc là những người kém trí thì có nhiều khi mất tài sản họ tự giận họ chết, nhưng những người có trí họ suy nghĩ rằng những gì cần làm đã làm rồi. Cái chuyện mà mất mát đó là cái chuyện cuộc đời này thạnh suy, nó cũng được lợi mất lợi, được danh mất danh, được quyền mất quyền, được khen bị chê, khổ lạc đó là những ngọn gió đời. Mình ở trong đời thì mình phải cảm nhận được những cảm thọ khổ, có lúc cảm thọ ưu, có lúc cảm thọ khổ, có lúc cảm thọ lạc, có lúc cảm thọ hỷ. Thì cái đó là những cái cảm thọ thôi. Thôi bây giờ thì tôi xin cảm biết lại cho thượng bài Giác Đẳng ha. Alo, alo, quý vị có nghe không? Alo, alo, con không biết Thượng Tọa Giác Đẳng có nghe không mà con trả lời xong rồi mà thấy Thượng Tọa, không thấy Thượng Tọa đâu hết trơn. Alo, thỉnh Thượng Tọa cầm nước nha.
Dạ, kính thiền đại diện Pháp Tăng. Xin lỗi chị, tôi được phẩm với Phật tử vừa bước ra bên ngoài. Là gà rồi, trái mua không kịp. Không biết là quý vị có nghe chúng tôi nói không? Dạ, quý vị có nghe rõ không vậy? Dạ, vậy. Đại Đức Pháp Tính, bây giờ xin được kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính để trả lời cho câu thảo luận kế tiếp. Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức Pháp Tính, khi mà chúng ta nói về sự vô tội đó, thì mình làm sao thế nào để mà mình cảm nhận được điều đó? Và giả sử như chẳng lẽ mình ngồi đó mình nói, ồ, mình không làm gì hại ai hết. Nó có một cách nào, nó có một cái trạng thái nào, nó có một hoàn cảnh nào mà chúng ta cảm nhận rằng mình không có tội và mình được hạnh phúc hay không? Đại Đức Pháp Tính có thể cho một vài ví dụ. Xin thưa Đại Đức Pháp Tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Đại Quyền, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng với chư tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý phụ nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Đối với cái trường hợp mà vô tội, thì vô tội ở đây có nghĩa là mình sống một cái đời sống nó, ví dụ như là nó đúng theo cái luật của quốc độ, hoặc là thí dụ như mình nói ở trong cái tâm linh của mình đi, ở trong cái lương tâm của mình, thì những cái nghề nghiệp hoặc là những cái sự mà thu hoạch, những cái nghề nghiệp hoặc là những cái sự thu hoạch tài sản của mình bằng một cách vô tội, có nghĩa là mình làm đúng với cái trách nhiệm của mình. Thí dụ như mình thấy rằng có những người thầy giáo hoặc là những cái người mà người ta làm những cái nghề lao động phổ thông, công nhân vân vân, thì những người đó người ta làm với một cái đồng lương của người ta, rồi khi mà người ta có cái đồng lương đó rồi, người ta về người ta sống đúng theo pháp, có nghĩa là những cái gì người ta cần chi xài người ta sẽ chi xài nó hợp lý, người ta không có như là người ta không có cái sự mà lương lẹo, hoặc là người ta không có sự mà thay trắng đổi đen vân vân, thì cái đó những cái người mà có những cái tánh như vậy là có cái, cũng như là mình mang được cái, mình có được cái hạnh phúc vô tội. Vậy thì vô tội ở đây á, có nghĩa là mình làm mà mình không có, cũng như là một cái người mà có tàn có quý, có tàn có quý, hoặc là bất cứ một cái hành động gì đó, hoặc là một cái suy nghĩ gì đó của mình, hoặc là một cái lời nói gì đó của mình, nó đều đem lại cái sự lợi ích cho mình, hoặc là lợi ích cho người, mà nó không có đem đến cái tai hại cho mình hoặc là tai hại cho người, thì đó là cái hạnh phúc vô tội. Thì thật sự ra đó, thì nếu mà một cái đời sống của chúng ta đó, mà chúng ta có được những cái điều đó, thì tự nhiên chúng ta có một cái trạng thái, hoặc là chúng ta có được một cái cảm giác nó cảm thấy an toàn. Ví dụ như mình thấy rằng có những người khi mà người ta đi làm ở trong một cái công sở nào đó, sáng người ta đi làm, chiều hết giờ hành chính người ta về, rồi người ta về người ta ví dụ như là người ta lo cái công việc nhà, chăm sóc vợ con hoặc là cái công việc gì ở trong nhà, thì rồi người ta cũng không có làm mít lòng với hàng xóm, hoặc là người ta sống người ta nương tựa theo pháp. Ví dụ như ở trong kinh thì Đức Phật dạy các vị tỳ kheo an trú với nhau bằng cái tâm từ, sống với tâm mình, với tâm người, vân vân. Thì đối với cái người cư sĩ á, nếu mà có được cái hạnh phúc mà vô tội á, có nghĩa là những cái người này người ta sống luôn luôn cũng như là với mọi người bằng cái lòng, hoặc là bằng cái tâm từ, hoặc là bằng cái tâm bi, vân vân. Thì đó là rồi nhờ cái cách sống như vậy, ví dụ như người ta an trú ở trong ý nghiệp từ, hoặc là người ta an trú trong thân nghiệp từ hoặc là khẩu nghiệp từ, có nghĩa là người ta luôn luôn đối xử với mọi người bằng cái tâm từ, thì nhờ cái sự cư xử, nhờ cái sự đối xử như vậy á, mà người ta có một cái trạng thái như là một cái cảm giác người ta an lạc, thì chính cái chỗ cảm giác của người ta được cái sự an lạc như vậy á, là đó là người ta đạt được cái hạnh phúc vô tội mà ở trong thế gian. Còn nếu mà nói về những cái vị cư sĩ hoặc là những cái người tu sĩ cũng vậy, nếu mà những vị này mà có một cái sự mà hạnh phúc mà vô tội thật sự thì như ở trong cái bài kinh mà Đức Phật giáo giới các cái vị tỳ kheo không làm các việc ác, chuyên tâm làm việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời chư Phật dạy. Thì nếu mà một cái vị mà tu tập mà đạt được những cái lời dạy của Đức Phật như vậy thì khi đó do không làm những cái điều ác mà chỉ tu tập những hạnh lành và giữ được tâm ý trong sạch, thì những cái vị này đạt được cái sự vô tội, mà vô tội này thuộc về siêu thế gian. Thì nếu mà muốn đạt được cái hạnh phúc vô tội này thì chúng ta cần phải có sự tu tập nỗ lực nhiều hơn đối với những cái hạnh phúc vô tội mà thuộc về thế gian. Vậy thì chung quy lại thì theo ý chúng tôi muốn nói rằng là cái cảm giác hoặc là khi mà mình đạt được cái hạnh phúc vô tội này là do đâu mình có, là do chúng ta có những cái thực hiện những cái điều tốt, hoặc là chúng ta an trú ở trong tâm từ, hoặc là bất cứ một cái công việc gì, hoặc là một cái hành động gì của chúng ta từ thân khẩu ý, chúng ta làm với cái tâm từ, hoặc là chúng ta nghĩ đến với cái tâm từ, nhờ chúng ta thực hiện được như vậy mà chúng ta đạt được cái hạnh phúc vô tội, là có nghĩa là chúng ta được một cái cảm giác an toàn, một cái cảm giác hạnh phúc thật sự. Thì từ cái cảm giác hạnh phúc an toàn, một cái cảm giác thật sự này, nó được gọi là cái hạnh phúc vô tội. Thì đây là những ý con xin được trình bày qua câu hỏi của thượng tọa đã nêu. Giờ đây con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Sa thú, cái trường này đi phát tích. Cái bạch thượng tọa Thầy Sư, không biết là thượng tọa còn ở trước máy không? Nếu thượng tọa Thầy Sư còn ở trước máy và hy vọng rằng thượng tọa có thể cầm biết tình bình thường thì xin được tính thượng tọa nhé. Bạch thượng tọa Thầy Sư, hôm nay chúng ta nói về bốn hạnh phúc của người cư sĩ. Có nhiều người họ có gặp được như vậy là mình ở cái thế giới nào thì mình nên có riêng cái hạnh phúc thế giới đó. Vì tu sĩ thì không nên hưởng thụ cái hạnh phúc mà người cư sĩ có, nhưng mà người cư sĩ thì cũng không nên hưởng thụ cái hạnh phúc của người xuất gia. Ví dụ họ nói rằng người cư sĩ mà tu thiền thì nó trở ngại cho công ăn việc làm, người cư sĩ mà tu thiền thì trở ngại cho hạnh phúc gia đình, thì tôi tự suy nghĩ rằng người cư sĩ có cái có nên nếm được cái hạnh phúc của đời sống xuất gia bằng cách này hay cách khác, hay là cái đời sống tu tập của người xuất gia đó nó thể là trở ngại cho cái hạnh phúc của cư sĩ không? Xin thỉnh ý kiến của thưa tổ sư.
Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Hôm nay chúng tôi bị trục trặc, hãy chúng ta nói thì nó bị rớt mạng. Còn khi nghe từ hồi đầu giờ đến giờ, nghe từ tổ chức đảng giảng và chư tăng thảo luận thì không có sót một câu nữa. Hy vọng cái giờ chót thì cái đường mạng nó ổn định. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Thực ra thì đối với người cư sĩ không phải chỉ có cái hạnh phúc nằm gói ghém ở trong bốn điều hạnh phúc đó đâu. Vì như ở trong cái bài kinh Mangala Sutta, kinh 38 pháp an lành, 38 pháp tắc hạnh phúc. Ở trong đó Đức Phật đã dạy chung cho người tại gia và người xuất gia, luôn cả nhân loại và chư thiên. Bởi vì cái đoạn chót nói rằng bất luận chư thiên và nhân loại, khi thực hành tròn đủ 38 phần hạnh phúc, dù ở nơi nào cũng hằng được thắng quá trong khắp mọi nơi, được phúc lành cao thượng. Ở đây thưa quý vị, có những hạnh phúc mà nó đẹp hơn, nó thánh thiện hơn. Nếu mà đời sống người tại gia cư sĩ có được cái hạnh phúc đó thì nó càng thêm cái nguồn sống, nó tạo thêm cái sức mạnh để sống cho có sự an vui, chứ có đâu mà trở ngại, không có trở ngại được. Nếu như mà người cư sĩ tại gia mà có được một cái hạnh phúc của thiền định như là bậc xuất gia đó thì càng cao quý. Thưa quý vị, cái pháp thiền không phải để dành riêng cho người tại gia, ở không phải dành riêng cho người xuất gia, mà cái pháp thiền định là Đức Phật ngài dạy chung cho tất cả, nhưng mà vì chỉ có đời sống xuất gia là dễ dàng thực hành, cho nên chúng ta cứ tưởng rằng chỉ có người xuất gia mới thực hành được cái pháp thiền định để có cái sự hạnh phúc ly dục đó. Chứ kỳ thật thì ngày xưa khi mà Đức Phật ngài thuyết kinh Tứ Niệm Xứ, ngài thuyết ở tại Sư Cú Rú, và trong chú giải nói rằng dân chúng Sư Cú Rú họ được nghe Đức Phật thuyết pháp, họ trùng, họ truyền tụng với nhau về cái pháp hành tứ niệm xứ. Hầu hết người dân xứ Cú Rú họ đều có sự thực hành tứ niệm xứ, thiền tứ niệm xứ, thiền quán, đến nỗi mà họ gặp nhau họ không có bao giờ mà họ hỏi nhau là anh có khỏe không, thế nào rồi, vâng vâng, họ không có, không hỏi nhau gì. Họ gặp nhau ở ngoài đường, ở trong xóm làng hay là ở giữa thị thành, họ gặp nhau sau một vài lời chào hỏi thân hữu thì họ hỏi thăm nhau, bạn có thực hành tứ niệm xứ chưa. Nếu mà người kia đó, người cư sĩ kia mà nói rằng tôi chưa có được nhân duyên để thực hành, thì cái người này họ sẽ nói rằng thật tiếc cho bạn. Bạn sống một cái đời sống đau khổ và không có giá trị. Còn nếu như mà người kia trả lời rằng có, tôi đã và đang thực hành có đường tiến niệm xứ, thì người kia hoan hỷ rằng sa thú đành thay, như vậy bạn đã sống thật sự đời sống có giá trị. Họ gặp nhau hỏi nhau như vậy, thì thế thì chứng tỏ rằng là cái phát thiền của Đức Phật đã dạy đó, phát thiền định Đức Phật đã dạy là dành luôn cho cả người tại gia cư sĩ nữa. Ở trong ba cái pháp mà được gọi là Punya Kriya Vatthu, tức là ba cái phước nghiệp sự ở trong tăng chiều kinh Đức Phật dạy đó, gọi là Đa Nam Gia Punya Kriya Vatthu, tức là cái phước nghiệp sự do bố thí. Thứ hai gọi là Si Lama Gia Punya Kriya Vatthu, là phước nghiệp sự do trì giới. Và thứ ba được gọi là Pavanamaya Punya Kriya Vatthu, là phước nghiệp sự do sự tu tiến, tức là tu thiền đó. Ba cái phước nghiệp sự này là dành cho người cư sĩ. Người cư sĩ cứ tu tập theo ba pháp đó thì sẽ có hạnh phúc. Hạnh phúc vượt qua khỏi bốn cái hạnh phúc mà chúng ta được nghe trong bài kinh ngày hôm nay nữa. Cho nên chúng tôi thấy rằng dù cho người tại gia cư sĩ cũng nên cố gắng thực hành cái pháp thiền định, bởi vì cái pháp thiền định nó sẽ đưa lại cái hạnh phúc an lạc tinh thần, chứ không phải là trở ngại cho cái cuộc sống gia đình. Chúng ta cứ quan niệm rằng nếu mà người tại gia cư sĩ mà mãi mê lo hành thiền thì làm sao mà làm ăn, làm sao mà sinh hoạt đời sống gia đình, thưa quý vị. Chính vì cái chỗ mà chúng ta cứ e ngại như vậy, chúng ta cứ quanh quẩn trong cái đời sống cư sĩ thì chúng ta mới chịu khổ đau. Bây giờ quý vị thấy những người ở bên ngoài đó, họ không có biết thiện pháp, không có biết thiền định, thì họ sống có an lạc hạnh phúc hơn người cư sĩ hành thiền hay không? Nghĩa là đời sống của họ vì không khéo tu tập thiền định, do đó cho nên tâm của họ không có được huấn luyện cách thuần thục, không có sự kham nhẫn được ở trong gia đình, vợ chồng có cái sự gây gỗ, ấu đả lẫn nhau, rồi cha mẹ chửi mắng con cái, rồi con cái hổng ẩu với cha mẹ, hay là có tiền bạc xong rồi thì đi nhậu nhẹt cờ bạc, rượu chè, rồi đi sanh ra cái hút sách cho vân, thì làm tiêu tan gia đình ấy, chứ không phải là hạnh phúc đâu. Còn khi mà một người cư sĩ, một cái gia đình, họ dành ra cái thời giờ buổi sáng hoặc là buổi tối, sau khi họ sinh hoạt ở trong gia đình xong rồi, bắt đầu mỗi người dành riêng ra một cái phòng ở một nơi nào đó yên tĩnh, ở trong phòng ngồi thiền, và cứ ngày này qua ngày khác tâm tánh của họ rất thiền thiện. Mà khi một người hành thiền, người nam mà họ hành thiền lâu ngày đó, họ không nghĩ đến cái việc mà bỏ bê vợ để mà đi kiếm người khác. Còn người nữ cư sĩ đó, khi họ hành thiền tu tập như vậy, họ cũng không nghĩ đến cái việc mà phải là trang điểm hay là đua đòi làm khổ người chồng hay là phải đi ngoại tình, đúng không? Thì như vậy chính cái đời sống thiền định đó, nó càng bổ ích thêm cho, nó càng bổ túc thêm cho cái đời sống hạnh phúc của người cư sĩ nữa. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Cho nên ở đây không có gì trở ngại cả. Không có gì trở ngại. Chỉ có điều là chúng ta phải biết khéo sắp xếp công việc làm. Nếu mà chúng ta chưa có dứt khoát được, thì chúng ta phải khéo sắp đặt làm sao. Hễ mà người chồng tu tập thiền định thì cũng phải thông qua ý kiến làm sao thuyết phục được người vợ đồng tình với mình, cho phép. Rồi người vợ muốn tu tập thiền định phải làm sao thuyết phục được người chồng để có cái sự đồng tình và hoan hỷ cho phép. Thì như vậy cả hai người có cái sự thỏa thuận với nhau rồi đó, thì lúc bây giờ cái việc tu tập nó càng mang lại cái sự an vui hạnh phúc nữa. Chỉ sợ có cái là ở trong gia đình người vợ người chồng bất đồng chính kiến, không có chung một cái lý tưởng tu tập, thì lúc bây giờ chính cái sự tu tập thiền định của người chồng sẽ làm cho bà vợ bà bực mình. Rồi tu tập cái sự tu tập của người vợ làm cho người chồng bực mình. Rồi từ cái sự bực mình đó mới bắt đầu sinh ra những chuyện lộn xộn. Rồi chúng ta lại cho rằng là đời sống người cư sĩ mà nếu tu tập thiền định như vậy nó sẽ trở ngại. Chúng tôi có tiếp xúc với rất nhiều gia đình Phật tử, họ đồng vợ đồng chồng là những người Phật tử thuần tín. Vì vậy cho nên hễ mà lúc nào mà cần tu thiền thì họ dành ra 10 ngày hoặc là 1 tháng là hai vợ chồng đi tu thiền. Người tu thiền ở bên đây, người tu thiền bên kia vậy đó, ở chùa này ở chùa khác, mà cứ 1 tháng tu tập như thế, sau 1 tháng họ trở về đời sống cư sĩ rất bình thường. Nhưng mà để lại trong lòng họ là những cái kinh nghiệm sống, họ biết kham nhẫn, biết chịu đựng cái sự nghịch cảnh, cái sự khó khăn trong gia đình. Họ biết kham nhẫn với những cái lời qua tiếng lại ở trong nhà của, hoặc là họ biết kham nhẫn với cái sự rầy rà hay sự ồn ào của con cái v.v. Và do hành thiền quen rồi, thành thử ra ở trong gia đình của họ bắt đầu thu xếp lại là thu nhập được cái gì thì chi dụng cái nấy, chứ không có đòi hỏi, không có chạy theo những cái vật chất xa hoa. Vì vậy cho nên đời sống của họ rất là ổn định, rất là yên vui. Còn những gia đình ở bên ngoài mà họ không có cái cách tu tập đó, mà họ chỉ bám theo cái họ nghĩ rằng Đức Phật dạy sở hữu tài sản là hạnh phúc, cái họ lo họ đi tìm tài sản, họ làm nô lệ cho vật chất để có được tài sản. Đến giờ họ có được tài sản kết xù rồi, lúc bây giờ họ khổ, thì họ mới suy nghĩ tại sao mà Đức Phật này dạy là sở hữu tài sản là một điều hạnh phúc. Nhưng mà trong khi đó họ được tài sản, họ bắt đầu khổ. Rồi lại nữa, họ không hiểu được cái lời Đức Phật dạy, hưởng thụ tài sản là một điều hạnh phúc, phô gá xuất khá. Rồi họ nghe như vậy, cái họ bắt đầu bỏ tiền ra, họ đi mua sắm cái này cái kia, để cái thức ăn, thức uống cho nó vừa theo cái sở thích của họ, cái tham vọng của họ. Rồi bắt đầu họ khổ. Họ khổ xong rồi họ suy nghĩ, Đức Phật đã dạy rằng cái hưởng thụ tài sản là an lạc, mà tại sao mình hưởng thụ tài sản mà mình vẫn khổ đau? Vâng vâng. Thì trong trường hợp đó là tại vì họ thiếu cái sự tác ý để suy nghĩ đúng cái lời của Đức Phật dạy. Ngài dạy có một cái giới hạn nào đó, một chừng mực nào đó mới đưa đến hạnh phúc. Chứ còn hưởng thụ tài sản hay thủ đắc tài sản thì không phải luôn luôn lúc nào cũng là hạnh phúc. Rồi, còn cái việc mà chúng ta muốn hạnh phúc thật sự thì cái 38 pháp hạnh phúc ở trong đó, những cái hạnh phúc đầu, những cái điều chiếc tường đầu đó, thì còn sống ở bên ngoài. Chứ đến những cái pháp mà kể từ cái bài kệ thứ 5, bài kệ thứ 6 tới đi đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng ở đó là Đức Phật này dạy, nếu muốn được chiếc tường hạnh phúc thì phải sống nội tâm. Chỉ có sống nội tâm thì mới được an lạc thôi. Nội cái điều mà chúng ta thấy rằng phút thách sạ lô cái tâm mê hít chít tăng giá sá nạ cầm và tiếp. Khi xúc chạm pháp đời, tâm không động, không sầu, bao nhiêu đó cũng là hạnh phúc rồi. Mà nếu muốn được như vậy là phải hành thiền thôi. Chỉ có hành thiền thì khi mà chúng ta chạm pháp đời là được mất, rồi vinh nhục, khen chê, vui khổ, tâm chúng ta mới không động. Chứ còn nếu mà chúng ta chưa có kinh nghiệm qua cái đời sống thiền định thì chắc chắn là chúng ta sẽ va chạm với pháp đời, và lúc đó chúng ta sẽ vật vã và chúng ta sẽ bị xoay chuyển, chúng ta sẽ khổ nhiều. Cho nên nói tóm lại là ở đây không phải người cư sĩ chỉ có 4 cái pháp hạnh phúc này mới là hạnh phúc, ngoài ra không cần phải làm cái gì thêm, không phải như vậy, mà còn có những cái làm thêm. Rồi làm thêm nữa là những cái hạnh phúc của bậc xuất gia, như là hạnh phúc của thiền định của xả ly chẳng hạn, cư sĩ có nên được cái hạnh phúc đó hay không, thì xin thưa rằng chúng ta vẫn có quyền để hưởng cái hạnh phúc xả ly thiền định đó. Nhưng vì là người cư sĩ, môi trường sống chúng ta phải cho nó đầy đủ yếu tố thích hợp. Người vợ đồng ý, người chồng đồng ý, hay con cái đồng ý, họ sẵn sàng hậu thuẫn, họ sẵn sàng đồng thuận cho chúng ta, thì chúng ta sống được là an lạc. Chỉ có cái là tất cả mọi người hồi nào đến giờ đã sống như vậy mà chúng ta làm trái đi, thì tự nhiên họ cảm thấy nó có một cái gì đó lạc lõng hay là lập dị ở người người cha hay người mẹ, thì lúc bây giờ trong gia đình mới là khó chịu. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi như thế, vì cái thời gian của chúng ta cũng hết rồi, chỉ còn có 5 phút đọc tin, 7 phút đọc tin tức. Bây giờ xin được thỉnh Thượng Tọa Giác Đản trở lại. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thưa cái điều là Thượng Tọa Thầy Sư và Chư Tôn Đức và Thượng Quý Phật Tử. Ngày mai này chúng ta sẽ có một đề tài tiếp theo, đó là bốn pháp mang lại lợi ích ở trong đời sống hiện tại. Chứ thì rất thích đề tài này, tại vì nó là cái điểm gợi cho chúng ta nhiều cái suy tư rất là thú vị lợi ích. Và bây giờ thì xin được mời quý ngài quý vị theo dõi phần phân tích hôm nay của Như Quang gửi đến chúng ta bản dịch về một ngôi chùa Phật giáo ở tại San Juan với vị nữ tu sĩ lãnh đạo đầu tiên. Xin mời cô Đại Hữu Vô Bắc Phi để đến đại chúng bản tin này.
Nam mô Phật Đại, Nam mô Tam Ma Ya, Nam mô Sang Khai Ya. Kính lạy chư tôn đức tăng ni, kính chào quý thiền hữu thiền đức tâm linh. Sau đây là phần bản tin. Cảm ơn quý vị. Ngôi chùa tại San Joaquin có vị nữ lãnh đạo đầu tiên, Stockton, Cali. Ngày 24 tháng 7 năm 2011, hành lang dẫn đến văn phòng của Yukiko Motoyoshi tại ngôi chùa Stockton trưng bày hình ảnh phát họa lịch sử của hội chứng được thành hình bởi di dân Nhật Bản vào năm 1906. Tháng này, Motoyoshi đã trở thành người nữ lãnh đạo đầu tiên điều hành ngôi chùa sau 105 năm hiện hữu. Là một phụ nữ là một niềm vui tại Hoa Kỳ, bà nói. Khi bạn là một nữ tu, quần chúng dễ tiếp xúc với bản thân, tôi nghĩ họ sẽ bớt cảnh giác hơn. Chúng tôi đem lại sự dịu dàng và lòng từ bi. Thành viên hội đồng quản trị tại chùa bà nói, Motoyoshi, người sinh ra tại Tokyo và đã từng là nhà tu Phật giáo tại Hawaii trong suốt 33 năm, đã đem lại một sự mới mẻ giúp cho sự duy trì một giáo hội đã được thành lập lâu đời mà hiện rất là thực tế và rất là cởi mở, suy nghĩ nhẹ bén. Thành viên Samuel nói, mãi rất bất cũ là phương pháp mà chúng tôi đang làm thì không lâu ngôi chùa sẽ không còn tồn tại. Để tiếp tục thu hút thành viên mới và hiện diện trong đời sống của họ, tôi nghĩ chúng ta phải lắng nghe tiếng nói của giới trẻ. Điều đầu tiên chỉ là lắng nghe. Mà một là Motoyoshi đến Hawaii với song thân khi bà 16 tuổi, bà theo học trung học và học Anh ngữ trong 2 năm. Khi vào trường đại học cộng đồng, bà không hề nghĩ đến một đời sống tu hành. Tôi đến từ một gia đình truyền giáo theo truyền thống. Bà nói, làm con gái hoặc cháu gái của một nhà truyền giáo là sống trong một bồn cá. Sống trong một bồn cá, thành ngữ trong Anh ngữ ngụ ý sống trong một cộng đồng mà mọi người chú ý lẫn nhau, yêu thích của người ấy. Tôi có ý chống đối. Khi tốt nghiệp cử nhân thành ngành học tự do tại Đại học Hawaii, mà tôi Phật học giúp tôi nhận rõ về mình. Hơn nữa, tôi yêu thích mọi người. Ban đầu, song thân bà lo lắng nhưng vẫn ủng hộ bà. Dù theo truyền thống, chúng tôi có nữ tu trong Phật giáo, nhưng cha mẹ tôi vẫn nghĩ rằng tôi đã chọn con đường vô cùng gian khổ. Bà nói như trên, Motoyoshi theo đuổi chương trình thạc sĩ Phật học tại Đại học Wisconsin Madison và đã hoàn tất thủ tục thoái giới tại Nhật Bản trước khi trở về Hawaii để phụ giúp thân phụ của bà. Khi tôi trở thành một giáo sĩ, các giáo sĩ khác đều biết đến tôi. Tôi được bảo vệ và hướng dẫn bởi cha tôi cũng như thân phụ của ông. Motoyoshi chuyển đến Stockton vào ngày vào tháng 6. Thân hậu của bà đến vào tháng 6. Tôi có cảm giác nhưng chúng rất tận tình. Bà nhận xét như thế về Stockton. Tuần này, xen giữa việc chuẩn bị cho lễ Bonbonori và buổi hội chợ văn hóa từ 30 đến 31 tháng 7, mà bà chuẩn bị cho một buổi pháp thoại và mong gặp được nhiều thành viên của chùa. Tôi là một phần đời của người khác trong tương quan cũng như buồn phiền, và điều đó thật là hài lòng. Tôi vô cùng biết ơn. Tôi mong rằng tôi có thể tạo nơi này thành một nơi chung thoải mái, ngôi nhà tâm linh, và là một nơi thú vị để đến. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đại. Con kính thỉnh sư trả lại điều hành diễn đàn.
Bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dharma. Ngày mai là những giảng sư sẽ là Bình Đức Tây Quy. Bây giờ thì xin được kính chào tạm biệt chư Tôn Đức và quý Phật tử. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Kính chúc tất cả một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam mô Phật Thầy.
Sa thú lành thay, con Quảng Châu thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tình thỉnh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Off Sướng Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các đường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đại làm, ghét duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiền thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Đà.